Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Pháp sư Định Hoàng. Địa điểm: Nhà hàng Hải Cảnh Như Tâm, Hồng Kông. Thời gian: ngày 18 tháng 6 năm 2012. Tập 2A. Xin chào các vị pháp sư tôn kính. Xin chào cô giáo Lưu tôn kính. Xin chào các vị đại đức đồng tu. Xin chúc các vị buổi tối an lành. A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta đã học Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cùng tính chất quan trọng của tâm Bồ Đề. Đồng thời chúng ta cũng cùng nhau nói đến tâm Bồ Đề là cái gì. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bổ sung một chút, nói qua tâm Bồ Đề là cái gì, sau đó mới giảng tiếp làm thế nào để phát tâm Bồ Đề. Hôm qua chúng ta đã dùng kinh văn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến tâm Bồ Đề bao gồm ba loại tâm. Thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Phật nói nếu có thể đầy đủ ba loại tâm này thì chắc chắn có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì ba loại tâm này, đơn giản mà nói, chính là Đại sư Ngẫu Ích đã nói trong Di Đà Yếu Giải là tín nguyện. Cái tín nguyện này cần phải chân thành, 100% tin tưởng, phát nguyện. Bạn có thể tín nguyện chân thành, tâm chân thành chính là tâm chí thành. Có thể tin chắc có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin chắc có A Di Đà Phật, cũng tin chính mình vốn dĩ là Phật. Hiện tại nếu niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đi làm Phật, đây là việc có thể làm đến được. Tin tưởng 48 nguyện của A Di Đà Phật nhất định là chân thật. Hiện tại chúng ta tuy là phàm phu sanh tử tội ác, nghiệp chướng sâu nặng, thế nhưng nhờ sức bổn nguyện của A Di Đà Phật, chắc chắn có thể nương nhờ tiếp dẫn của Phật vãng sanh Tây Phương. Đây chính là thâm tâm, nghĩa là tin sâu. Thế nên chúng ta phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm cái gì vậy? Làm Phật đó mà. Làm Phật rộng độ chúng sanh. Cái tâm này chính là tâm hồi hướng phát nguyện. Cho nên tâm Bồ Đề, nói đơn giản nhất, dễ dàng hiểu nhất, chính là thâm tín thiết nguyện cầu sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói thâm tín thiết nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Cái tâm này khi bạn vừa phát ra thì chắc chắn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta tu hành là phải tu cái tâm này. Nếu như chỉ tu trên hành vi, vậy có thể là rất khổ cực. chưa hẳn được thành công. Cũng giống như chúng ta muốn đoạn phiền não. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một thí dụ như trảm độc thọ. Chúng ta chặt một cây có độc, cây này có độc chúng ta phải chặt nó. Nếu như chỉ tu trên hành vi, giống như chúng ta tỉa nhánh tỉa cành vậy, là tu giả. Vì tu đến lúc nào mới có thể tu trừ được nó? Thế nhưng nếu như chúng ta hiểu được tu cái tâm này, chính là trực tiếp từ ngay gốc mà đoạn phiền não. Tâm Bồ Đề vừa phát thì cả thảy phiền não không thể phát khởi, không có chỗ nào để khởi phiền não. Cho nên tâm Bồ Đề thật đáng quý, nó là chánh nhân để bạn thành Phật, chánh nhân giảng sanh. Cho nên chúng ta phải kiểm điểm phản tỉnh chính mình, rốt cuộc đã phát tâm Bồ Đề chưa? Vậy phát khởi tâm Bồ Đề trạng thái như thế nào vậy? Trước mắt chúng ta có một tấm gương sống động, đó là cô giáo Lưu Tố Vân, là người chân thật phát tâm Bồ Đề, chân tính thiết nguyện cầu sanh tịnh độ. Các vị xem, cô bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông xả. Nếu như không phát tâm Bồ Đề mà muốn buông xả thì thật không dễ. Bạn thấy người thế gian, một số người vật ngoài thân không thể buông xả được, tiền tài không buông nổi, tài sản không thể buông xả, thân thể không thể buông xả, tình chấp đối với thân bằng quyến thuộc không thể buông xả. Thứ không thể buông xả quá nhiều, cho nên vĩnh viễn bị cột chặt trong sáu cõi luân hồi. Thế nên nếu như buông xả từng chút thì buông xả rất khổ cực. Hiện tại dạy chúng ta bỗng chốc phải buông hết, vậy thì phải hiểu rõ đạo lý, hiểu được tường tận. Bạn chân thật phát khởi tín nguyện, cho nên tâm Bồ Đề vừa phát giống mặt trời ở giữa hư không, màn đêm tự mất. Tôi chính mình nghĩ lại, học Phật trong 20 năm qua, nghe Tịnh lão ân sư giảng kinh nói pháp 20 năm, tôi rất là may mắn. Từ đầu đến cuối chỉ theo một vị thầy, không hề nghe qua vị thầy nào khác. Tuy nhiên cũng rất là hổ thẹn, 20 năm qua cũng không học được tốt. Đến hiện tại tuy là buông xả so với 20 năm trước cũng đã không ít, thế nhưng cũng còn rất nhiều vẫn chưa buông xả. Buổi sáng hôm qua, ân sư thế độ cho tôi đến thăm viếng lão pháp sư. Sau khi giảng xong khai mạc, ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc đó Tịnh Công ân sư cũng vừa mới đến. Hai người bạn cũ gặp nhau nên rất nhiệt tình trò chuyện với nhau. Hòa thượng Sướng Hoài nói, tôi bội phục nhất là công phu nhìn thấu buông xả của ngài Tịnh Không. Nhìn thấu buông xả, không ai có thể sánh được ngài. Sau đó ngài nói với tôi, ngài nói tôi không thể sánh, con cũng không thể sánh. Kỳ thật lão Sướng Công cũng là đang nhắc nhở tôi, khẳng định lão hòa thượng xem thấy cảnh giới tu hành của tôi vẫn chưa đủ, phải học với Tịnh Công ân sư chúng ta. Các vị xem, sư phụ trong lúc giảng pháp thường nói, ngài học Phật 60 năm là học cái gì? Chính là Mới ngày đầu học Phật, Đại sư Chương Gia nói với Ngài 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Học hết 60 năm, tu 6 chữ này. Cho nên người học Phật chúng ta chính là phải ở nơi phương diện này mà nỗ lực. Từ nơi chính tôi cũng nghĩ muốn chia sẻ một chút, tôi làm thế nào học tập nhìn thấu buông bỏ. Bởi vì tâm Bồ Đề, làm thế nào để kiểm nghiệm chứ? Chính là từ bạn nhìn thấu buông xả mà kiểm nghiệm. Các vị xem sư phụ chúng ta nêu ra 2 câu đối. Câu bên đây: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tâm Bồ Đề, chính là Phật tâm. Bạn thật có cái tâm này chưa? Phải xem từ nơi hành vi của các vị. Bên đây là hành: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Trước tiên chúng ta nói 2 chữ đầu, đây là then chốt. Bạn có thể nhìn thấu buông xả thì được tự tại. Được tự tại thì thân tâm thư thái. Giống như Tịnh Công Ân Sư của chúng ta, tuổi cao đến 86 mà thân thể vẫn khỏe mạnh, xướng công rất là bội phục. Nói là tôi không bằng Ngài. Xướng công còn nhỏ hơn sư phụ 2 tuổi. Xướng công nói công phu nhìn thấu buông xả của Ngài rất cao. Đây là 2 vị trưởng giả thị hiện cho chúng ta xem. Vậy thì được tự tại phải nhìn thấu buông xả. Làm thế nào có thể buông xả? Cần phải nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Đây là rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Vậy chân tướng là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, trên Kinh Vô Lượng Thọ nói quán pháp như hóa. Tất cả pháp đều huyễn hóa, không có chân thật. Bạn liền có thể buông xả được. Tam muội thường tịch chính là đạt buông xả tự tại. Tự tại thì bạn có thể tùy duyên, không tự tại thì bạn không thể tùy duyên. Tùy duyên để làm gì? Niệm A Di Đà Phật. Như cô giáo Lưu chúng ta nói, sống một ngày thì niệm một ngày A Di Đà Phật. Phàm hễ là người chân thật buông xả rồi, chỉ là một việc này, niệm Phật. Chính tôi nhìn lại tu học của mình 20 năm qua, 10 năm đầu cơ bản là nghe pháp, nghe kinh, có thể nói là nghe mà không nghe. Vì nghe mà không hiểu. Tại vì sao nói nghe mà không hiểu? Vì lúc đó chưa buông xả. Vào lúc đó vừa mới lên đại học không bao lâu, năm 1991 lên đại học, năm 92 thì Tịnh Công Ân Sư đến chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu giảng kinh A Di Đà Phật, báo cáo nghiên tập do lão hòa thượng Bổn Hoán mời. Mẹ tôi dẫn tôi đến gặp Tịnh Công Ân Sư. Thế là bắt đầu tiếp nhận kinh giáo của Tịnh Công Ân Sư. Lúc đó tôi thỉnh bộ băng cassette thu âm, chưa có băng ghi hình. Công ty Nhất Tâm Viên Đài Bắc Đài Loan sản xuất, ấn tượng rất sâu công ty này, chế tạo ra băng cassette thu âm. Ngài Bổn Hoán đưa cho mẹ tôi một quyển Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh do Ngài Hạ Liên Cư hội tập, để chúng tôi về nhà xem. Lúc đó Hòa Thượng Bổn Hoán cũng khuyên tôi xuất gia. Đây là việc của 20 năm trước. Thế nhưng khi đó Ngài khuyên tôi 2 lần. Các đồng tu bên cạnh Nghe đến vị thị giả của ngài cũng cảm thấy kỳ lạ. Bốn lão bình thường không nói chuyện với ai, vì gặp anh thì nói chuyện rất nhiều, còn khuyên anh xuất gia. Ngài khuyên tôi sau khi xuất gia phải làm đại pháp sư. Ngài nói, con xem những người tại gia bận điều gì, người xuất gia bận điều gì. Người xuất gia chúng tôi bận hoằng pháp lợi sanh. Khuyên tôi như vậy. Thế nhưng lúc đó tôi bận lo việc đi xuất ngoại, không nghĩ đến xuất gia. Sau đó đi đến Mỹ du học. Khi du học thì lúc đó tôi đã bắt đầu nghe Tịnh Công Ân Sư giảng kinh giáo. Thế là tôi đến Phật đường ở Đa Lát để thân cận với sư phụ thượng nhân. Cùng đối diện với sư phụ thượng nhân nói một câu. Đó là vào tháng 5 năm 1997. Ngài khuyên tôi phải cố gắng đi học và đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là chuyện của 15 năm về trước. Lúc đó tôi nghe sư phụ thượng nhân giảng Kinh Vô Lượng Thọ, giảng lần thứ hai, tổng cộng 107 băng ghi âm. Vào lúc đó, ngay lúc sư phụ thượng nhân cho các pháp sư mang chữ ngộ thế phát lần cuối, tôi tham gia lễ thế phát. Hôm đó có vài đồng tu thế phát mà chỉ mới ghi danh có một ngày trước đó, bao gồm hiện tại những pháp sư mà chúng ta quen như Pháp sư Ngộ Thắng, Pháp sư Ngộ Lâm, người Mỹ, vân vân. Sau đó có rất nhiều người cũng khuyến khích tôi, anh có muốn xuất gia hay không? Đây là sư phụ thượng nhân thế phát lần cuối. Bởi vì lúc đó Hàn Quán Trưởng vừa ra đi. Năm đó 1997, sau khi Hàn Quán Trưởng ra đi, sư phụ nói sẽ không cạo đầu cho ai nữa. Bởi vì trước đó Hàn Quán Trưởng yêu cầu ngài cạo nên ngài cạo. Hiện tại quán trưởng đi rồi, ngài nói không cạo nữa. Chuyến xe cuối cùng anh phải mau tranh thủ. Lúc đó tôi không dám. Có người hỏi tôi có muốn xuất gia không, tôi nói tôi không dám. Tôi sợ đọa địa ngục. Bởi vì nghe nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, tu không tốt thì đọa địa ngục. Lúc đó tôi cũng đang muốn lấy bằng tiến sĩ. Sau khi lấy bằng tiến sĩ thì làm giáo sư đại học. Vẫn còn muốn truy cầu đi trên con đường danh lợi thế gian. Chưa có chút nào nhìn thấu để buông xả. Tuy nhiên, nghe pháp thì chưa bao giờ gián đoạn. Và rất là thích nghe. Khi tôi du học ở Mỹ, cơ bản là ngày nào cũng mang theo một máy cassette nhỏ để ở trong túi, mỗi ngày mở cassette ra nghe. Giống như cảnh sát Huỳnh Bá Lâm nói, bây giờ sướng quá, nghe đại kinh giải có MP3, lúc đó chúng tôi nghe phải bằng máy cassette. Thế mà cũng nghe rất nhiều. Đạo lý cũng dần dần tường tận, giác ngộ cũng dần dần phát khởi. Tuy nhiên vào lúc đó vẫn chưa buông xả được thế pháp, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy phải hướng về phương hướng buông xả mà nỗ lực, phải cầu sanh Tây Phương. Một đời này không thể để uổng qua. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ năm 1999 thì bắt đầu đi làm dạy học ở trường Đại học Mỹ. Vài năm sau, khoảng thời gian đó tôi thường cùng với mẹ đến thân cận sư phụ. Trong lúc đó, có lần sư phụ cũng khuyên tôi rời Mỹ, vì tương lai Mỹ có tai nạn, phải mau rời Mỹ để sang Úc Châu. Học viện Tịnh Tông cũng vừa thành lập. Lúc đó là đầu năm 2001, đã xuất phát rồi. Con qua đó, chúng ta cùng nhau cộng tu. Hơn nữa, Đại học Queensland mời thầy đảm nhiệm chức giáo sư vinh dự và đại diện cho trường đi dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc đẩy mạnh việc đoàn kết tôn giáo hòa bình thế giới. Con đi theo thầy để làm phiên dịch tiếng Anh cho thầy. Lúc đó tôi nghe xong, trong lòng cảm thấy hồi hộp, bối rối, tuy nhiên lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cho nên quyết định rời bỏ nước Mỹ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu để tôi rời khỏi Mỹ là do một sự kiện vào ngày 11 tháng 9. Sư phụ vừa nói Mỹ sẽ có tai nạn, không ngờ sau đó lập tức xảy ra. Tôi nghĩ tai nạn chắc là đến rồi. Nên tôi lập tức rời Mỹ để đến Úc. Việc qua Úc cũng chỉ là buôn xã nho nhỏ mà thôi. Bởi vì tiền lương ở Mỹ cao gấp đôi tiền lương ở Úc. Khi sang Úc rồi, tôi vẫn chưa chân thật buôn xã những thế pháp thế gian. Cho nên tôi nghĩ trước tiên nên tìm một trường đại học, xin một phần giáo chức để giải quyết vấn đề thu nhập của tôi. Sau đó thời gian dư ra, hiệp trợ sư phụ Hoằng Pháp. Thật may mắn, trường đại học Queensland đang cần một vị giáo thọ cao cấp về tài chính. Tôi liền gửi lý lịch đi. Họ vừa xem lý lịch của tôi cũng khá tốt, nên lập tức nhận ngay. Và chỉ trong một tháng đã giúp tôi và mẹ tôi làm xong thủ tục di dân. Thế là chúng tôi đến Úc Châu, bỏ đi thẻ xanh của nước Mỹ. Sau khi đến Úc rồi, tôi vừa làm việc, vừa đi theo sư phụ thượng nhân đến các nơi trên thế giới để đẩy mạnh hài hòa các tôn giáo và hoằng pháp. Trải qua những lời dạy bằng thân giáo của Ngài, dần dần tâm bồ đề của mình được thêm lớn hơn. Sư phụ nhắc nhở tôi, người trẻ tuổi phải có sứ mạng. Lúc đó tôi suy nghĩ, rốt cuộc sứ mạng của tôi là gì? Đời này tôi đến đây để làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một đáp án, đó chính là phải hoằng pháp lợi sanh. Vì vậy sư phụ thượng nhân rất là khéo léo. Ngài nói, hiện tại con có thể hoằng pháp bán thời gian. Bởi vì lúc đó tôi vẫn còn làm việc. Ngài biết tôi không chịu buông xả công việc của mình, nên Ngài bảo tôi hoằng pháp bán thời gian thôi. Cho nên sau khi làm việc xong, tôi mới làm công việc hoằng pháp. Làm dần dần từ từ, đại khái nhờ tu phước báo. Phước đến thì tâm sáng. Tôi đã dạy hết 3 năm ở trường đại học Queensland. Lúc đó trường đại học mời tôi làm phó giáo thọ và hướng dẫn sinh viên tiến sĩ. Đồng thời trường đại học Hạ Môn Trung Quốc cũng gửi giấy mời tôi làm chủ tịch giáo sư. Lúc bấy giờ sư phụ cũng vô cùng thiện xảo và khuyên tôi, con có thể đến Trung tâm Văn hóa Giáo dục Lô Giang. Trung tâm đó đang chuẩn bị xây dựng, con có thể qua đó giúp đỡ. Tôi nói dạ được. Lúc đó mẹ tôi hỏi sư phụ, Ngài xem Mao Sâm, đó là thế danh của tôi, Mao Sâm nên ở lại Úc làm việc tốt hay là trở về Trung Quốc, chỗ nào tốt hơn? Sư phụ thượng nhân nói một câu, phải làm thánh hiền. Lúc đó mẹ nghe xong không hiểu gì. Sau khi về nhà, hai mẹ con cùng nhau tham cố câu nói này. Bởi vì hình như câu trả lời của sư phụ không nhằm vào câu hỏi. Chúng tôi hỏi ở Trung Quốc tốt hay là ở Úc Châu tốt? Ngài nói phải làm thánh hiền là ý nghĩa gì? Sau đó chúng tôi liền hiểu, tham cố ra được. Nếu làm thánh hiền, đến đâu cũng tốt. Không làm thánh hiền, đến đâu cũng không tốt. Thánh hiền, trước tiên bạn phải xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả sự hưởng thụ của năm dục sáu trần, buông xả tự tư tự lợi. Bạn không thể chỉ biết nghĩ cho mình. Các vị hỏi ở Úc Châu tốt hay ở Trung Quốc tốt đều là nghĩ cho mình. Hiện tại bạn không thể vì mình mà nghĩ. Vậy thì phải làm sao? Thì đừng nghĩ nữa, nghe lời sư phụ thôi. Chúng tôi liền đến hỏi sư phụ, rốt cuộc thì nên làm thế nào? Sư phụ liền chỉ dẫn tôi, bây giờ con có thể hoằng pháp toàn thời gian. Thế là tôi hạ quyết tâm từ chức việc dạy học ở Đại học Queensland, đồng thời từ chối thư mời làm chủ tịch giáo thọ của trường đại học Hạ Môn. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2006, mẹ tôi dẫn tôi đến Hồng Kông bái sư. Lúc đó sư phụ cũng rất là hoan hỷ, ngài đặc biệt thay quần áo mới, phục trang của Hàn Quốc. Sau đó ra tiếp tôi với mẹ tôi. Mẹ tôi bước lên chỉnh lý lại mình. Sau đó mời ngài ngồi lên ghế. Tôi và mẹ hướng về Phật Bồ Tát lạy ba lạy. Sau đó hướng về sư phụ lạy ba lạy. Sư phụ thượng nhân, ngài không có nói không lạy. Bình thường ngài hay nói không lại không lại, nhưng lần này ngài để chúng tôi lại đủ ba lại, không nói lời nào. Kế đó mẹ tôi hướng về sư phụ đọc bài tiễn con bái sư. Có lẽ nhiều người đã xem qua mẫu từ tử hiếu. Văn chương trong quyển sách đó hoàn toàn đều là sao chép lại. Sư phụ thượng nhân rất là hoan hỷ. Đại khái ngài xem thấy cậu bé này rốt cuộc đã chịu buông xả một chút rồi. Đây chỉ là buông xả vật ngoài thân, buông xả bước đầu. Trước tiên bạn đối với tài sản, với danh lợi, đối với lợi dưỡng, đối với tiền tài, bạn phải nhìn được thấu, buông được xuống. Bạn xem thật là không dễ. Từ 20 tuổi, từ 19 tuổi bắt đầu nghe pháp. Đến năm 2006 là 32 tuổi. 17, 18 năm. Hơn 10 năm mới có thể buông xả được đôi chút. Tôi cũng thuộc loại đụng căng, kém xa đối với cô giáo luôn. Cô trong 10 năm thì hoàn toàn buông xả. Tôi mới buông xả bước thứ nhất. Tuy nhiên có bước thứ nhất thì có bước thứ hai. Khi chúng ta buông xả được một chút thì có thể nhìn thấu được một chút. Nhìn thấu thêm được một chút, bạn có thể buông xả thêm một chút. Cho nên sau khi tôi buông xả vào tháng Giêng năm 2007, tôi liền đến Hồng Kông. Lúc đó tôi đã đem tất cả tài sản, cũng không nhiều, một chút thôi, như nhà cửa xe hơi đều xử lý hết, bố thí hết, sắp xếp đâu vào đó. Tiền trong nhà băng, phần nào cho cha mẹ thì cho cha mẹ, phần nào bố thí thì bố thí, cũng là sạch không hết. Thế là đến Hồng Kông theo sư phụ học giảng kinh. Mẹ tôi thì trở về Trung Quốc đại lục, sống đời sống thoái hưu của bà. Bà rất giúp đỡ tôi. Trong bài tiễn con bái sư, bà đặc biệt nói đến, nói mau xong tương lai hoàn toàn giao cho ngài điều giáo. Tương lai hoặc giả giống như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tướng tại gia, hoặc giống như ngài hiện tại tướng xuất gia, hoàn toàn do ngài quyết định. Sư phụ đối với bài văn tiễn con bái sư, có thể ngài thích nhất là câu nói này. Cho nên vào năm 2007, có lần trong lúc giải đáp Phật học, đã đặc biệt nói đến mẹ của Trung Mao Sâm hiện giờ giao con cho tôi điều giáo, sau này xuất gia hay tại gia do tôi quyết định. Thật đáng quý. Ngài nói tôi hy vọng thế nào? Tôi hy vọng Trung Mao Sâm sau này xuất gia làm pháp sư tốt, kế thừa huệ mạng của Phật. Các vị vỗ tay như vậy làm cho tôi thật là hổ thẹn. Các vị thấy 2007 đã nói câu nói này rồi, bảo tôi xuất gia, tôi mãi vẫn chưa xuất gia. Tại vì sao chưa xuất gia? Vật ngoài thân tuy là buông xả rồi, tình chấp vẫn chưa buông nổi. Đích thực sư phụ trong lúc giảng pháp cũng thường nói tình chấp là khó buông nhất. Thực tế là không thể buông bỏ, bởi vì khi tôi trưởng thành, thời gian theo mẹ là nhiều nhất. Hai mẹ con nương nhau để sống bao nhiêu năm qua rồi, hiện tại nói xuất gia phải lìa xa mẹ thật là khó. Cho nên trải qua gần 5 năm, suy nghĩ là chuẩn bị, sau cùng mới hạ quyết tâm. Vào năm ngoái khoảng tháng 3, tháng 4, tôi viết một lá thư gửi cho sư phụ. Hiện tại đệ tử đã quyết tâm buông bỏ trần duyên để xuất gia, mong muốn tương lai tu hành hoằng pháp lợi sanh. Sư phụ nhận được thư của tôi, lúc đó sư phụ đang ở Úc Châu, tôi ở Hồng Kông giảng kinh. Tôi nhờ cô Ngô Phạm chuyển tin phát này cho sư phụ. Kết quả khi tôi gửi phát cho ngài, hình như ngay tối hôm đó tôi liền nhận được tin trả lời của cô Ngô Phạm, nói sư phụ Thượng Nhân đã ra chỉ thị rồi, nói sự việc này ngài sẽ sắp xếp cho tôi. Tôi cảm thấy sư phụ chờ lá thư này đã chờ lâu lắm rồi. Các vị càng vỗ tay thì tôi càng cảm thấy hổ thẹn. Kết quả không bao lâu, sư phụ liền từ Úc trở về Hồng Kông, dẫn tôi đi thăm chùa Viên Minh, thăm viếng Xướng Công. Đây là bản cũ hơn 30 năm trước của ngài. Rất nhiều năm không hề gặp mặt, cũng chưa từng ăn cơm với nhau. Hôm đó bỗng dưng dẫn tôi đi đến để ăn cơm. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại vì sao phải chùa Viên Minh? Lúc đó chùa Viên Minh vẫn chưa xây dựng xong, còn rất nhiều công trình đang còn dở dang. Sư phụ dẫn tôi đến đó dùng cơm. Lúc đó Sướng Công cũng rất hoan hỷ, ra nghênh đón sư phụ thượng nhân chúng ta. Khi mọi người cùng nhau bước vào thang máy, khi thang máy vừa đóng lại, sư phụ liền nói: tương lai cho Chung Mau Sâm làm đệ tử thầy, theo thầy thế pháp xuất gia có được không? Sướng Công nghe xong cũng ngạc nhiên, chưa hề có sự chuẩn bị tư tưởng. Ngài quay nhìn qua tôi, ngài nói: được. Ngài cũng không biết tôi là ai. Thế là nhận lời rồi. Nói chung đối với Sướng Công, ai muốn xuất gia ngài đều vui vẻ cho họ thế pháp, dù ngài không biết người đó là ai. Xem như đã nhận lời xong, tôi cảm giác hình như hai người đang nói đùa với nhau. Trong thang máy đã nói xong mọi việc. Sau đó sự việc cũng qua vài tháng, không nghe nói năng gì nữa. Tôi nghĩ có phải sư phụ đã quên mất rồi không? Lại đi hỏi lại sư phụ. Sư phụ nói: được, vậy thì mau mau tìm ngày tháng thôi. Sau cùng chọn xong ngày và cũng liên lạc xong với Sướng Công. Ngày 15 tháng 7 năm ngoái, ở chùa Viên Minh làm lễ thế pháp. Sướng Công nói, lúc đó tôi nghĩ ngài tình không nói đùa, không ngờ là thật. Sau đó ngài bảo tôi gửi sơ yếu lý lịch, mới biết là khi tôi còn tại gia có những học vị, công việc, tiền lương. Sau khi từ chức cũng đi Hoằng Dương văn hóa truyền thống, Hoằng Dương Phật pháp cũng đã giảng qua 5 năm rồi. Ngài cũng rất là tán thán. Ngài nói, Tịnh lão có thể đem người đệ tử như vậy giao cho mình xuất gia, có phải là đùa hay không? Lúc đó ngài cũng không dám tin, nhưng quả thật đó là sự thật. Chúng tôi thật đến, ngài cũng thật tình tiếp đãi. Cho nên ngày 15 tháng 7 đã tổ chức nghi thức thế pháp vô cùng long trọng. Lúc đó có khoảng gần 1.000 người đến tham dự. Sư phụ thượng nhân cũng tham dự buổi quán lễ đó, và còn có mẹ tôi cũng tham gia. Trong lúc tôi xuất gia, có thể các vị đã xem qua DVD đó. Lúc đó tôi khóc thật là khó coi. Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc. Đặc biệt trong nghi thức, có một đoạn nghi thức phải bái biệt cha mẹ của mình. Sướng Công để mẹ tôi ngồi bên phải của chánh điện, mời sư phụ thượng nhân ngồi bên trái. Trước là bái tạ cha mẹ, sau đó bái tạ sư phụ. Thượng Công rất có trí tuệ, bởi vì hiếu thân tôn sư là đại căn đại bổn của người học Phật. Khi tôi bái biệt mẹ tôi, mẹ tôi đưa ra 3 điều kiện khi xuất gia phải làm cho tốt. Điều thứ nhất, con nhất định phải nỗ lực tu hành, có thể chứng ngộ tâm tánh. Điều thứ hai, con nhất định phải hoằng pháp lợi sanh. Điều thứ ba, con nhất định phải giảng sanh tịnh độ. Đưa con xuất gia nêu ra 3 yêu cầu. Lúc đó tôi vừa khóc vừa cố gắng nghe lời dặn bảo của mẹ. Sau khi Tôi lại mẹ xong thì đến lại lão sư. Tịnh Công Ân Sư là lão sư truyền pháp của tôi, truyền thụ đại pháp cho tôi, nên phải bái tạ lão sư. Không có thầy, không có cha mẹ thì không thể nào có được nhân duyên thù thắng xuất gia của ngày nay. Cho nên khi bái tạ sư phụ, sư phụ cũng dặn dò tôi vài lời. Đã chọn con đường xuất gia thì phải có sứ mạng, phải đem Phật giáo trở lại giáo dục của Phật Đà. Do đó sư phụ thượng nhân khuyến khích tôi phải hoằng pháp lợi sanh, xướng công theo đó mà đặt cho tôi pháp hiệu là Định Hoằng. Hoằng là hoằng pháp, hoằng pháp lợi sanh. Ngay đời này nhất định phải hoằng pháp lợi sanh. Pháp hiệu này cũng là một sự thúc đẩy sách tấn đối với tôi. Nếu như tôi không thể hoằng pháp, không thể tiếp nối huệ mạng của Phật, không thể chấn hưng giáo dục của Phật Đà, không thể làm ra những việc cống hiến này, thì tôi có lỗi với danh hiệu này, càng có lỗi với sự tài bồi của cha mẹ và sự bồi dưỡng của sư phụ thượng nhân. Cho nên xuất gia là bước thứ hai buông bỏ. Vừa rồi mới nói từ Mỹ sang Úc là buông xả nhỏ, chưa hoàn toàn buông xả. Sau khi chân thật đem công việc từ bỏ là buông xả vật ngoài thân. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, buông xả tình chấp đi xuất gia. Đương nhiên, buông bỏ tình chấp, mọi người không nên hiểu lầm, không phải nói là không có tình cảm, không nhận sáu thân nữa, không phải là cái ý như vậy. Nếu vậy thì không bằng cả súc sanh. Súc sanh còn có cảm tình. Buông xả tình chấp không phải buông xả tình cảm. Tình cảm thì có thể có, đó là việc rất bình thường và có thể tùy thuận chúng sanh. Tuy nhiên có tình cảm nhưng không nên chấp trước. Đây gọi là buông bỏ tình chấp. Ngay Phật năm xưa cũng có cảm tình. Khi Phụ Dương bệnh nặng thì Thích Ca Mâu Ni Phật mau mau trở về ở bên cạnh cha mình, an ủi cha lúc lâm chung, khuyên cha niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cảm tình. Sau khi Phụ Dương qua đời, đích thân Ngài khiên quan tài cho cha. Phật cũng là có tình có nghĩa. Chỉ cần bạn không chấp trước là được. Các vị xem cô giáo lưu chúng ta, cô là người có tình cảm rất phong phú. Tôi nhớ vào cuối năm 2009, ngày 25 tháng 12 năm đó. Hôm đó trong lúc giảng kinh, sư phụ thượng nhân nói: tôi muốn ra đi rồi. Lúc bây giờ cô giáo lưu, tôi cùng vài vị đồng tu ngồi trong phòng thu âm nghe giảng pháp. Ngay lúc đó cô giáo lưu liền khóc, khóc rất là đau lòng. Khi sư phụ giảng pháp xong, chúng tôi lập tức quỳ xuống thỉnh sư phụ thường trụ thế gian. Cô giáo lưu lúc đó khóc thật nhiều. Đó là thuộc về cảm tình. Cảm tình cũng là Bồ Tát thị hiện. Không nên chấp trước thì bạn không có bị nó chướng ngại. Trở lại bước thứ hai của tôi là buông bỏ tình chấp, còn phải tiếp tục buông nữa. Cái nhân duyên buông bỏ thứ nhất là do sư phụ thượng nhân. Như vừa rồi tôi mới nói, vào cuối năm 2009, ngày 25 tháng 12, Ngài đã nói Ngài muốn ra đi rồi, Ngài không muốn ở lại thế gian nữa. Lúc đó Ngài đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Khi đó tôi nghĩ, chúng tôi cũng nghĩ làm cách nào để sư phụ thượng nhân cửu trụ thế gian.
Mà
Tôi nghĩ nhân duyên sư phụ thường nhân trụ thế gian là giảng kinh thuyết pháp và đào tạo nhân tài. Nếu như có cái duyên này thì sư phụ không ra đi. Nếu như không có cái duyên này, đương nhiên sư phụ ngài sẽ cảm thấy không cần thiết ở thế gian nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ dùng phương pháp gì để giữ sư phụ lại đây? Trước đó sư phụ vẫn luôn khuyến khích tôi học Kinh Hoa Nghiêm. Vào năm 1997, đó là chuyện của 15 năm về trước, tôi vẫn học ở Mỹ. Tôi gặp sư phụ và nói với ngài: sư phụ, đệ tử rất muốn theo ngài học Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì lúc đó sư phụ chuẩn bị năm thứ hai là giảng Kinh Hoa Nghiêm. Năm đó là ngày 8 tháng 5 năm 1998, khai giảng tại Singapore. Một năm trước là sư phụ chuẩn bị mở một lớp Hoa Nghiêm, nhận năm học trò cùng học Hoa Nghiêm với ngài. Lúc tôi rất muốn ghi danh học, tuy nhiên chỉ là nghĩ mà thôi, không buông xả được vì chưa học xong tiến sĩ. Cho nên tuy là nghĩ và cũng tỏ vẻ muốn học Hoa Nghiêm với sư phụ, sư phụ nói với tôi: thế xuất thế gian pháp đều phải xem duyên phận. Ây da, tôi vừa nghe trong lòng cảm thấy rất là hổ thẹn. Chắc chắn là hiện giờ duyên của mình chưa đến, đích thực vẫn chưa đến. Tại vì sao chưa đến? Vì bạn chưa buông bỏ.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.